Sau đây, xin mời chị Quyền Châu và anh Bảo. Chúng tôi ngày hôm nay sẽ lần lượt đặt một số câu hỏi mà bạn đạo đã gửi lên cho chúng tôi bấy lâu nay. Ngày hôm qua một số câu hỏi, trong đó có những cái số câu hỏi của bạn đạo Việt Nam và bạn đạo trong khắp nơi trên thế giới. Đồng thời cũng có một số câu hỏi do anh em ủy ban chúng tôi tìm tòi học hỏi trong những cuốn sách, những cuốn băng mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Sau đây xin mời chị Huyền Châu và anh Bảo.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Hôm qua có một câu hỏi con đọc sai, hôm nay trước khi tiếp tục chương trình con xin đọc lại. Xin kính Thầy minh giải. Thưa Thầy, tại sao tự cho mình là xây dựng nhịn nhục? Tự cho mình chứ không phải là tự chê mình như con đọc ngày hôm qua.
Tự tu mới là thật sự xây dựng. Dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ tánh tham mới bắt đầu xây dựng thanh nhẹ tiến tốt.
Thưa Thầy, người tu tại gia đã cạo đầu khi cha mẹ chết, không cần để tang, có phải không?
Kỳ hiếu, có đời có đạo phải có tang. Ai sanh mình ra, cái đó là bằng, cái tang là bằng chứng. Ai sanh mình ra, có nguồn gốc mới có sự sống. Chuyện đó phải để tang. Không phải cạo trọc đầu, tôi làm sư là tôi lớn hơn cha mẹ, cái đó là không được. Bắt cha mẹ lại là không được. Mình đời đạo sống tu thì phải nói rõ rệt.
Thưa Thầy, thông tam bảo là sao?
Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên khi mà thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển. Tiêu hao tinh khí là không phát triển.
Thưa Thầy, tại sao thiền định lại để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng?
Mình ngồi thiền thì luồng điển xuất phát đi lên, thay vì kẹt ở bên trong tim gan thận. Mình thiền, hít thở, điều hòa tinh khí thần, phát triển đi lên, trụ hóa tốt.
Thưa Đức Thầy, con hành pháp thiền được 3 tháng, khi thì thấy khi tâm được thanh tịnh, có lúc soi hồn, có khi lúc thiền định, có khi lúc soi hồn và lúc thiền định, một vòng thật sáng mà ánh sáng dịu màu xanh lá cây, chung quanh làm thì màu trắng, kéo dài khoảng 5-7 phút. Hiện tượng đó là ý nghĩa gì? Xin Thầy minh giải cho con, xin cảm ơn Thầy.
Đó là luồng điển con, luồng điển ngũ hành hành của cơ tạng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bắt đầu điều hòa và phát triển. Thì nó mới thấy ánh sáng, chớp nhoáng. Nhưng mà phải giữ thanh tịnh, nếu thiếu thanh tịnh thì nó sẽ mất.
Thưa Thầy, đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Đức. Làm thế nào con có thể chế ngự được sự sợ hãi và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống?
Vô vi có cái phương pháp là niệm Phật, xây dựng cái thần kinh càng ngày càng mạnh dạn, thức hòa đồng nó mới mở, thì lúc đó mình mới mạnh dạn, không có lộn xộn, quyết định rõ rệt, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực, xây dựng cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh.
Kính thưa Đức Thầy, con có nghe Đức Thầy đã dặn thêm sau này nên niệm Phật theo nguyên lý của lục tự Di Đà. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba báu linh tinh khí thần, đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, thân tịnh ở nơi mình. Nhiễm như vậy mà vẫn tiếp tục cắn răng co lưỡi, nhìn thẳng và nhớ trên trung tâm bộ đầu, hay là niệm mới theo chữ, theo các luân xa, mỗi chữ theo các luân xa. Con kính xin Đức Thầy chỉ dẫn cho chúng con được rõ ràng thêm hơn. Con
xin cảm ơn. Lý của làm Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động lực nó đều phát triển nếu niệm đúng, niệm cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn đạo nghe, cái đó nó giới hạn và nó không phát triển. Có lưỡi răng kề răng âm thầm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái nguyên lý đó nó sẽ phát triển, nó phát triển càng ngày càng rộng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta nó sẽ thay đổi, thấy khác. Chuyện gì cũng nằm trong cái nguyên lý đó thì chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh và nhẹ nhõm được.
Thưa Thầy, tại sao đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức không còn nữa?
Nó còn quốc khí thì nó còn bận rộn, mà nó hết quốc khí khai thông, tức là quán thông, nó không có bận rộn nữa. Nghe nha.
Kính thưa Đức Thầy, sau đây là một thơ của bạn đạo ở Florida, Orlando, của Nguyễn Đông. Con xin đọc lên. Thầy kính, con kính thăm Thầy và tất cả bạn đạo. Sau cầu chúc Thầy, tất cả bạn đạo vui vẻ và đại hội thành công. Tuy con không đi được, nhưng lòng con luôn hướng về đại hội. Tự hứa cố gắng tu để không phụ lòng Thầy. Dưới đây, con có vài câu hỏi xin Thầy minh giải cho. Con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ nhất. Năm 9-10 tuổi, con đã nghe được âm thanh. Và khi tu vô vi, thì con biết đó là điển. Câu hỏi là khi nghe như vậy, con phải trụ âm thanh đó ở đâu?
Khi mà nghe được âm thanh ở trên bộ đầu, phải trụ ngay trung tim bộ đầu. Nó càng ngày càng lớn mạnh, nó mới hội nhập được luồng điển của trung tâm sinh lực càng không đủ. Nó sống một cách vững vàng, trí óc minh mẫn.
Cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ nhì. Khi con thiền hay niệm Phật, thì âm thanh đó vẫn nghe được ở trong đầu. Thường thường âm thanh này làm con quên niệm Phật. Câu hỏi của con là, con nên chú tâm niệm Phật hay lắng nghe âm thanh dù lúc thiền hoặc đi đứng nằm ngồi?
Cái âm thanh đó phải cố gắng đưa về trung tâm bộ đầu và dùng ý niệm ngay trung tâm bộ đầu, niệm Phật tỏa ra càng ngày càng lớn rộng và thanh nhẹ hơn.
Thưa Thầy, tại sao mình tâm niệm có trời, có đất, có đạo thì tự nhiên tâm đạo dũng mãnh, không còn sợ sệt nữa? Là sao?
Có trời, có đất, có đạo là chúng ta sanh ra bởi trời, đất. Ngày hôm nay chúng ta tự đạt, nắm được cái nhiều mối quân bình ngũ hành trong cơ tạng, kêu bằng đạo. Quân bình đi tới. Hãy thấy cái gì ở thế gian mà không mất quân bình là không tiến tới được.
Thưa Thầy, mở khuyết là mở làm sao? Làm sao biết được mình được mở khuyết?
Mở khuyết là chuyện hồi nào giờ mình không hiểu, không biết. Mà tới lúc nói chuyện với người thường hay là người đạo, tự nhiên cái tâm mình nó mở rộng ra và hiểu, thấu triệt cái việc mà mình đã nghe, đó là mở khuyết, hiểu một cách sâu sắc, kêu mở khuyết.
Thưa Thầy. Thầy, Đức Phật Thích Ca nhờ gì mà Ngài thiền giữa rừng sâu, nước độc mà không lay chuyển được tâm hồn hướng thượng của Ngài?
Đức Phật Thích Ca hồi xa xưa thiếu đủ phương tiện, nhưng mà cái ý chí của Ngài cương quyết cảm thức được cả không vũ trụ là một. Thì đối với Ngài không có cái gì có thể ám hại Ngài, và Ngài chẳng có ám hại ai. Cho nên cái từ quan của Ngài rất tốt đẹp, mà người nào nghe qua cũng thích tâm và nguyện trở về với cảnh giới thanh nhẹ để tự tu, tự tiến.
Con xin cảm ơn Đức Thầy. Và sau đây xin mời anh Thăng lên thưa chuyện cùng Đức Thầy.